Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm. Niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái chương trình nói về hộ niệm chúng ta vẫn còn đang tiếp diễn. Và thứ bảy này thì chúng ta sẽ có một cuộc đi hộ niệm. Và gia đình người đó thì thực sự là chưa liên lạc với chúng ta. Nhưng mà chị Diệu Hương giới thiệu thì tôi sẽ cố gắng ngày mai thì liên lạc. Để mà xác định rồi ngày mai sẽ cho biết cụ thể. Nguyện mong cho cái người đó miễn làm sao là hiền lành là được. Chỉ cầu là người đó hiền lành, không cần biết pháp nhiều. Những người nghe pháp nhiều thường thường khó sửa lắm. Chỉ cần là hiền lành, chất phát. Những người đó mà có cái tâm như vậy thì khi mình nói, người ta dễ tin lắm. Mà tin xong thì người ta chí thành, chí thiết, làm theo những lời mình dạy. Tức là tha thiết được vãng sanh, rồi thành tâm niệm Phật. Ngài Ấn Quang nói chí thành, chí thiết là cái đạo nhiệm màu. Thường thường những người hiền chí thành lắm. Vì cái tâm chí thành như vậy mà chỉ cần một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần người ta niệm Phật, vãng sanh bất khả tư nghị. Còn mà những người lỡ cỡ như chúng ta, hiểu hiểu chút chút, thường thiếu cái tâm chí thành, cho nên bị vướng vào cái nạn gọi là chấp trước. Mà khi chấp trước như vậy thường là ý kiến này, ý kiến nọ, bất đồng cái này, bất đồng cái nọ. Đó là những cái mà nó làm cho cái người chấp trước đó thường mất phần vãng sanh. Ngay cả những người biết niệm Phật, biết tu hành như chúng ta cũng không ngoại lệ. Thường thường mà khi chúng ta nghe lời pháp của Ngài trên không, nhớ cố gắng gì kỹ và áp dụng cho đúng thì hay dữ lắm. Có nhiều khi chúng ta nghe mà tham nghe những chuyện mà cao siêu quá, thường thường bị hóng chân. Ví dụ như đối với những người mà thường nói chuyện trong đạo tràng hay là ưa nói thị phi thì Ngài nghiêm cấm, Ngài nói đừng có nói. Tại vì nói như vậy thì mất phước, nói như vậy thì không trang nghiêm. Nếu người đó mà hiền, nghe Ngài nói vậy là lo sám hối liền, là tự nhiên không nói nữa. Cho nên những người đó dễ được thành tựu. Ngược lại có những người nghe Ngài nói vậy cứ nói tại sao ông tu mà lại khó chịu vậy. Khi mà có một cái chấp trước như vậy thì chứng tỏ người này là không phải là người hiền. Là người chấp trước cho nên thường thường nhờ, có cái tâm tự cao nó nổi lên. Chỉ còn như vậy mà cái tật chấp trước, cái tật thị phi nó lại thêm một lần nữa, là nói thị phi luôn với ông thầy đó luôn. Có nhiều người gặp lại một lần, Ngài nói không được phá giới, không được nói thị phi. Nếu nói thị phi coi chừng Thiên Long Hộ Pháp mời ra. Ngài nói như vậy. Cho nên thường thường trong cái đạo tràng chúng ta phải cẩn thận chú ý. Ta quyết lòng cầu các ngài gia trì thì chúng ta có giữ gìn giới luật để mà tu. Nếu một người nào mà hiền mà hiền sơ sơ chút, nghe lời nói như vậy là giật mình liền, là tỉnh ngộ liền, là lâu thôi thôi con không dám nữa, con lo nhiếp tâm lại niệm Phật. Nếu mà những người công hiền mà lúc đó lại sinh ra kình cãi với thầy nữa, kình cãi với ngài nữa thì đúng là chấp trước. Một khi chấp trước nổi lên như vậy bị vướng vào cái nạn mà hôm qua chúng ta nói, đó là đấu tranh kiên cố. Đây là cái lưới rất là nặng của cái thời mạt pháp. Cho nên hồi Thượng Tịnh Không ngài giảng cao thì có cao, nhưng mà áp dụng thì nó chính xác. Mình biết áp dụng chính xác thì mình thành công. Nếu mà một người trong đạo tràng báo mét với Ngài, cái bạch hòa thượng, cái bà này sao bà nói kỳ như vậy, bà kia bà nói kỳ như vậy, thì Ngài lại giảng cho cái người đó, nói là bà, anh mà muốn vô đạo tràng thì anh phải tập làm quen với những điều chướng tai gai mắt. Mình thấy giống như hai lời nói nó là lạ. Phải tập làm quen với chướng tai gai mắt thì anh mới tu được. Còn nếu mà thấy người ta làm sai mà anh khó chịu, anh tu không được. Mình thấy hai lời nói của Ngài nói ra giống như là nó mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà thực ra là gì? Ngài nói để cho Long Thiên Hộ Pháp người ta làm, để cho đạo tràng người ta làm sao ta làm, còn mình thì phá cái chấp đi. Phá được cái chấp thì chúng ta phá được cái cạm bẫy của cái gọi là cái lưới đấu tranh trong cái thời mạt pháp. Mà phá được cái lưới đấu tranh trong thời mạt pháp thì cái chân chúng ta không bị cái bẫy nó kẹp lại, cái tay chúng ta thì không bị cái bẫy nó kẹp lại, và cái đầu óc chúng ta nó thảnh thang niệm câu A Di Đà Phật là chúng ta về Tây Phương. Cho nên khi mà quý vị về Việt Nam có cái dịp đi hối những người hộ niệm đó, người ta nói mắc cười lắm. Hay cái người nào mà hiền lành, vui vẻ, không chấp không bách, không kình không khải ái, là những người mà vãng sanh rất dễ. Mặc dù người đó hỏi A Di Đà Phật gì tôi không biết, hồi giờ tôi không đi tu. Vậy đó, mà những người đó thực sự khi mà hộ niệm cho được những người mà như vậy, báo đáp rằng là có thể cái bà này 60-70% mình nắm vững là có thể vãng sanh rồi đó. Mình tới mình nói à tôi dạy tôi hồi giờ tôi làm bậy quá, thôi tôi xin thành tâm, tôi sám hối bây giờ anh giúp cho tôi nghe, tôi sẽ theo nghe lời anh nghe, là bảo đảm cho cái bà đó có tới 90% vãng sanh. Là quý vị lạ lắm, mặc dù hồi trước giờ bà không tu. Chứ nếu mà nói là tại sao cái hình Phật này màu xanh, tôi lại thích cái hình Phật màu trắng, tôi hồi giờ tôi thích, tại sao lại đưa cái hình này, tức là có cái ý kiến trong đó. Những người có tu lại là khó vãng sanh. Tại sao như vậy? Là tại vì thường thường cái bệnh chấp trước nó hiếm nhận quá nặng trong cái tâm của cái người, của chúng sanh trong cái thời mạt pháp này. Và hôm qua mình đã nói cái thời này là cái thời đấu tranh kiên cố. Phật chỉ nói là 500 năm lần thứ 5, tức là từ 2000 năm trở đi thôi, Ngài không nói tới lần thứ 6. Tại vì lần thứ 6 thứ 7 là nó cứ dạy nó đi, nó đi cho đến lúc mà mạt phẳng luôn, không cách nào cưỡng chế được. Cho nên khi mà Ngài tỉnh không, gặp một người nói chuyện phá giới, Ngài cũng la. Gặp một người mà ghét cái người nói chuyện phá giới, Ngài cũng la cái người đó luôn. Để chi? Để tất cả những cái gì coi như thế gian đối với mình vô sự, thì mình dễ dàng an tâm niệm Phật được. Gặp một chỗ quá lộn xộn, nhất định không được chửi bới, không được phê bán họ, không tu không được, và lặng lẽ rút về tìm một chỗ nào an tịnh của mình tu. Cái đó là cái điều hay nhất. Cho nên khi mà thường thường ở trong Internet, tôi thường hay có gặp những cái câu hỏi lạ lùng lắm. Có nhiều người niệm A-di-đà Phật, nghe cái người kia niệm A-mi-đà Phật là chống liền, nói là đòi mạt pháp cho nên có như vậy. Tôi nói anh niệm A-di-đà Phật mà chống cái người niệm A-mi-đà Phật, anh mất phần hóa sanh. Trong phái người niệm A Di Đà Phật mất phần hóa sanh. Rồi ngược lại, cái người mà niệm A Di Đà Phật mà chống cái người niệm A Di Đà Phật thì cái người niệm A Di Đà Phật cũng mất phần vãng sanh luôn. Tại vì sao? Tại vì thời đấu tranh kiên cố, ta không chỉ giải tỏa những cái vấn đề đấu tranh ra mà ta còn đưa vấn đề đấu tranh tranh luận nữa, thì ta bị vướng vào cái đó. Mà vướng vào cái đó thì tay chúng ta bị cái cọng, chân chúng ta bị cái bẫy, nó sẽ lôi sạch vào hầm lửa. Cho nên dễ sợ lắm. Chính vì vậy mà tu hành cố gắng đừng nên bị vướng vào cái đó. Chắc chắn không phải một ngày, một giờ mà bỏ được. Nhưng mà khi mà vạch ra được gọi là cái cảm bẫy dễ dàng nhất và rõ rệt nhất của cái thợ này, làm cho chúng sanh bị kẹt trong cái lục đạo luân hồi, mà nói thẳng ra là kẹt luôn trong tam ác đạo nữa, chính là cái sự đấu tranh. Tại vì khi đấu tranh rồi thì tâm bất tịnh, mà tâm bất tịnh thì thường thường sinh ra sân giận. Sân giận chính là những chủng tử địa ngục. Mà khi cái chúng tử địa ngục nó hiến hiện trong tâm, thì khi niệm Phật như vậy mà niệm trong tiếng vọng, nhất định Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nói không thể vãng sanh được, mà cái hậu quả rất là nặng nề. Là bị cái nặng này, là nạn chấp trước, là nạn giận hờn, là nạn thị phi. Những cái này nó phá mất cái công đức của câu A Di Đà Phật, mà nó ảnh hưởng luôn cái uy tín của cái pháp môn niệm Phật nữa, nó phá cái hình tướng của người niệm Phật. Chính vì vậy mà mình nghe những người mà các vị mà đại sư mà khi mà thành đạo rồi đó, đắc đạo rồi, các ngài nói những câu hết sức là đơn giản mà người nào cũng nói giống giống vậy hết à. Không có người nào có khác hết à. Lục Tổ Đại Sư thì nói: nhược chân tu đạo nhân, bất tiến thế gian quá. Người mà biết tu hành chân chánh, đừng nhìn, đừng thấy, đừng nói những lỗi của người khác. Ngài Ân Quang thì nói: lúc nhàn đàm đừng nói lỗi người, hãy lo xét lỗi của ta. Tất cả các vị sư ngài nào cũng nói như vậy. Ngài mà Thích Thiền Tâm thì ngài nói là người mà tu hành chân chính thì lo mà trau dồi đạo hạnh của mình, lo giữ cái tâm trong tiếng niệm Phật để mà định cái tâm lại. Có giờ đâu mà đi nói chuyện của người ta, mà khi nói chuyện người ta làm sao mà định cái tâm được. Các ngài nó giống giống với nhau, mà thực sự những cái này mình tưởng là thấp, nhưng mà nó là rất là cao. Vì thực sự chỉ cần là vướng vào cái đó thì chúng ta mất cái dạng người, cái dạng người hiền, mà cái dạng người dễ văn danh nhất. Mà chúng ta được cái này là chúng ta được cái dạng người hiền. Hồi trước giờ chúng ta biết Phật Pháp không? Không cần biết. Chỉ cần trước những giờ phút lâm chung mà cái tâm hiền anh vẫn còn, gặp thiện tri thức. Thiện tri thức là ai? Là chính là chúng ta này, là những người hộ niệm này. Tới nói rằng bây giờ bác sanh tử là cái chuyện thường, bác già rồi, bệnh hoạn rồi, bệnh viện đã thua rồi, thì chắc chắn một ngày phải đi. Nhưng mà bác nghe là con quyết lòng, có những lỗi lầm nào ăn năn sám hối, chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, thầu xin cho tôi sám hối, tôi lỗi lầm nhiều quá, không biết lỗi lầm cái gì, rồi quyết lòng niệm Phật, xin thưa thực, chí thành cảm thông, chí thành cảm thông. Bây giờ đây thì mình nói dốc, mà nói hiền, nói lành nào, lý này luận nọ, lý này luận. Những người lý luận nhất định không phải là những người hiền, tại vì những người lý luận hầu hết là những người cống cao ngã mạn. Còn những người đó mà hồi giờ hiền lành, không lý không luận rồi chứ gì, trước những giờ phút lâm chung mệt mỏi như vậy mà chắp tay lại thành tâm mà niệm Phật, thực ra cái tâm trí thịnh của họ nó cao hơn mình tới cả ngàn lần, không có giỡn đâu. Tại vì họ ở trong cái bờ vực thấm rồi, họ không còn con đường nào đi nữa rồi, đã đi vào cái chỗ mà cái chỗ tận cùng rồi, lúc đó nó có sức bật lên rất mạnh. Cho nên chỉ cần như vậy mà có nhiều người ta niệm từ sáng đến chiều, mà khi ra đi thôi đúng bất khả tư nghị. Có nhiều người niệm được 2-3 ngày thôi mà bất khả tư nghị. Có những người không cần tu nhiều đâu ạ. Chỉ cần là Nam Mô A Di Đà Phật cho con được vãng sanh, con quyết lòng con vãng sanh. Bây giờ tất cả những nghiệp của con phải thành tâm sám hết, con bây giờ lỡ rồi. Cứ thành tâm như vậy. Một câu A Di Đà Phật chí thành phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng rồi. Người nào phá được? Cái người sắp chết đó. Người ta phá được là tại vì nếu họ không niệm Phật thì họ thấy cái địa ngục trước mắt rồi. Họ không niệm Phật, họ thấy cái tam độ trước mắt rồi, cho nên họ quyết lòng kiệt thành tự khả chuyển phạm tâm. Họ có cái tâm kiệt thành trong lúc sắp sửa ra đi đó. Còn bây giờ mình thì sao? Mình thì khỏe quá, mình thì được người ta khen, mình thì được người ta tán tụng, mình thì được tối đi tu thế này tướng là ngon, ra kia thấy người kia bà đó này, bà đĩa nọ, tức là cái tâm cống cao ngã mạn khởi lên. Mình niệm thế này, thực ra mình không có phải là thành tâm. Mong cho khi mà có cái buổi mà đi hộ niệm thì cái niệm Phật đúng chúng ta chú công là đi hộ niệm, nếu gặp cái dịp thì quyết lòng đi hộ niệm cho người ta để cho chúng ta có khả năng giúp người vãng sanh. Chỉ có trường hợp miễn trừ, một là khi chúng ta bị bệnh thì không nên đi hộ niệm, hai là chúng ta bị cái người đó họ đố kỵ, cái người đó họ ghét mình là cái thù của người đó. Trong đời gặp người đó là họ nói đi gần sân giận lên thì chúng ta không nên hộ niệm. Còn ngoài ra thì chúng ta cố tham gia từng buổi hộ niệm để sau này từ chúng ta có đủ khả năng bất cứ trong trường hợp nào cũng có thể giúp người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên.